三个四角，四角呢，这它还是不同的。你我谈的是不角，不角路。那么它四角它是已经解除了。四角的称为是什么人呢？就是俄罗汉。
Giảng cái kinh này thì Ngài chọn là bao gồm những cái vị A-la-hán với Bích Chi Phật trong cái hạng người giác ngộ. Để đối với cái người mà thuần túy đại thừa đó thì không gọi là A-la-hán với Bích Chi Phật là giác ngộ. Tại vì đối với cái, về cái trình độ giác ngộ đó, bên đại thừa ngoài giác ngộ thì A-la-hán với Bích Chi Phật đó còn xa lắm, còn rất là xa. Nhưng đều đối với cái phương diện về nguyên thủy tiểu thừa đấy, thì họ coi các ngài A-la-hán, Bích Chi Phật là giác ngộ đấy. Ai thắc mắc về chuyện đó không? Cái sự khác biệt với những cái vị này, những cái ấn đấng hàng A-la-hán hoặc là Bồ-Tát khác chúng ta chỗ nào? Cái trình độ mà giác ngộ, cái trình ngộ mà có trí huệ chân chính đó, thì cái đó gọi là cái trình độ của ngài A La Hán. Tức là ngài A La Hán trở lên là các ngài đã diệt được cái bản ngã rồi. Ngày hôm qua mình nói đó. Nếu như cái vị không còn cái bản ngã nữa thì cái vị mới có thể được coi là có một trí huệ chân chính. Hỏi như ngài Tiếng Hóa, ngài nói là cô bắt lý, cô nói như vậy ngài Tiếng Hóa, tại sao ngài nói người A La Hán là hết cái bản ngã, làm sao còn có thể ích kỷ được nữa? Tại vì cái người A La Hán khi mà tới được đắc cái quả A La Hán rồi đó, Bích Chi Phật đắc quả Bích Chi Phật rồi thì họ không muốn tiến bộ nữa, họ nói tôi tới tôi xong, tôi cái chuyện tôi làm đã xong rồi, quý vị chưa xong là chuyện quý vị cũng phải chuyện của tôi. Quý vị hiểu cái tế nhị cho này không? Mặc dù các vị A-la-hán với chư Phật đã hết cái ngã rồi, không còn bản ngã nữa, ok, nhưng đều cái thái độ của họ là cái thái độ của một người mà chỉ biết cho mình thôi, chỉ làm lời cho mình thôi. Nên đại thừa mình gọi là ích kỷ, tại vì quý vị cái thái độ quý vị chỉ cầu cái tư lợi thôi. Đấy là tại vì cái chủng tử mà họ trồng khi họ bắt đầu, trước khi họ bắt đầu, khi họ bắt đầu tu thì họ nói tôi một điều mục đích tu của tôi á, để tìm cái giải thoát, để đắc cái giải thoát cho chính tôi. Ngược lại, một vị Bồ Tát á, khi mà bắt đầu tu á, cái mục điều của ngài hoàn toàn nó khác. Cái vị A La Hán, vị Bích Chi Phật á, nói là cuộc đời tôi nữa, tôi thấy toàn là cái khổ không, tôi muốn bỏ, tôi muốn đoạn cái khổ này, liễu cái khổ này. Ngược lại, ngài Bồ Tát là nói tôi biết rằng, tôi ý thức được rằng cuộc đời này nó rất là nhiều cái khổ. Ngài Bồ Tát mới phát cái tâm tu để mà đoàn cái khổ cho tất cả mọi chúng sanh, trong đó có cả chính mình luôn. Thành cái mục cái mục tiêu của Ngài Bồ Tát rộng hơn Ngài A-la-hán nhiều. Thì ngay lúc đầu đó, cái thái độ mà cái người bắt đầu tu đó, một thái độ người A-la-hán thì một thái độ hơi ích kỷ, tại vì chỉ biết cái mình thôi. Ngài Bồ Tát ấy, thái độ rất là rộng lượng, rất là vị tha. Okay. Tu vì vị tha, chứ không phải vì cho chính mình. Quý vị có thể nhìn cái đoạn này nói về cái phần giác ngộ của tự giác với giác tha với là giác ngộ viên mãn. Cái quan trọng, cái quan điểm cho này, quý vị phải cẩn thận ở cái mục tiêu quý vị đặt ra khi quý vị bắt đầu, quý vị đi phía nào. Quý vị là cái người mà tự kiềm chế mình lại, từ hạn chế cái sự thành công của mình. Nếu cái mục tiêu quý vị nó nhỏ thì quý vị chỉ được chừng đó thôi. Bởi vậy nên đại thừa chúng ta, việc đầu tiên chúng ta dạy cái vị, chúng tôi dạy cái vị là cái gì? Việc đầu tiên chúng tôi dạy cái vị là cái gì? Có phải là Zen không? Hả? Đúng rồi, nhưng để thầy hỏi cái việc trong cái đại thừa chúng ta mà dạy Phật tử, cái điều đầu tiên chúng tôi dạy cái gì là cái gì? Đầu tiên, việc làm đầu tiên hết là làm gì? Sự thật á, là khi mà quý vị phát Bồ Đề Tâm là quý vị đặt một cái hướng, nó là đây là cái quả mà tôi muốn đạt tới. Không có cái gì nó quý hơn cái đó hết. Cuộc đời chúng ta đó, không có cái gì nó quý bằng cái đó hết. Không có thì không có tình độ không có gì hết, cái đó không thể nào mà bằng cái đó. Cái bước đầu tiên hết phải là phát Bồ Đề Tâm. Khi mình biết làm như vậy tự động chuyện khi mà cái gì phát Bồ Đề Tâm chuyện xảy ra. Sau khi cái gì phát Bồ Đề Tâm rồi, chuyện tuyệt vời nó xảy ra, Phật Bồ Tát đích thân tới dạy cái gì, giúp đỡ cái gì, đời đời kiếp kiếp mình sẽ được Phật Bồ Tát tới dạy cho tới khi chúng ta tự thành Phật. Có người hỏi với thầy từng tháng vài tuần trước đó là tôi muốn thầy giúp tôi trở thành một người ca sởi nổi tiếng. Được. Thì trong con đường mà cái vị tới đắc cái Phật quả đó, đâu có ai cấm quý vị là không có quyền trở thành một người ca sĩ đâu. Có quyền trở thành người ca sĩ, quý vị có quyền làm ông vua, quý vị có quyền làm một cái vị trọc phú. Thành cái đó là cái sự khác biệt lớn lao nhất giữa bên nguyên thủy với tiểu thừa. Tại vì bên đại thừa chúng ta đó, bên tiểu thừa và đại thừa chúng ta đó là chuẩn bị cho quý vị một cái trọng trách. Và chúng tôi nói cái gì, không nên vừa ý với một cái chuyện nhỏ hơn như vậy. Nếu sau khi cái vị đắc A La Hán, cái vị có thể đọa xuống địa ngục không? Cái vị nghĩ sao? Muốn đọa địa ngục phải làm gì? Làm sao cái vị đọa địa ngục bây giờ? Dễ dàng, cái vị nói có một người đó có sáng kiến rất là hay. Ta nói là tôi muốn xuống địa ngục, tại tôi muốn coi thì cái địa ngục nó ra sao. Tôi muốn sợ. Làm gì bây giờ? Ta nói không biết, cái gì không sao mà học Phật khác làm cái gì? Ai biết không? Chắc chắn đệ tử Phật tử quý vị là toàn là tuổi, toàn là nhàm dễ sợ luôn đấy. Không ai tới cứ nói quý thầy nói, tôi thầy với cô nói, vậy thầy với cô giúp cho con xuống địa ngục, không coi thì địa ngục nó ra xấu. Nhưng làm nhiều quá thì mất phí thì giờ, mình làm một vài cái thì đủ rồi. Cái bà này không nhìn bà này vũ nữ thiệt là vũ nữ. có rất nhiều chuyện mình làm có thể đi được đọa địa ngục, để mình nên giết cha giết mẹ.
Nhưng mà trong đó có giết cha giết mẹ thì chẳng là
sao? Đó nói như vậy cái bà nhất định phải giết cha giết mẹ cho được. Và nhất định phải giết cha giết mẹ cho được. Nhất định phải giết mẹ, nhất định phải giết cha. Ôi giời, do cái người này hung tợn dễ sợ. Khi quý vị giết cha giết mẹ đó, mình sẽ đọa địa ngục tệ nhất á, địa ngục A Tỳ. Đi cái địa ngục đọa đọa được nhẹ nhẹ thì nó còn đỡ, mình thoát ra nó dễ hơn. Thầy đó có nói, đâu có nói cho con là phải tới cái địa ngục mà tệ nhất đâu, thầy sẽ xuống địa ngục nhẹ nhẹ thôi. Có ai biết không? ông nói là tôi chỉ cần xuất gia, xong này xuất gia chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Bất cứ chuyện ông thầy ông tu làm gì, thằng đa số đi làm chúng tôi đọa địa ngục hết. Dạ, cái người mình thù đó, mình muốn cái người kẻ thù mình mới xuống địa ngục mà làm cái gì. Mỗi lần cái vị nổi giận đó là cái vị trong cái chủng tử để mà đò xuống địa ngục. Thì cứ mỗi ngày cái nổi giận là chắc chắn là thì có cái dụng ý của thầy hỏi cái vị trong ngày á. Con cái nó làm mình nổi giận đúng không? Mỗi lần mình giận á thì mình trồng cái dũng tử để mà đọa địa ngục. Đấy là cái chuyện ngài A La Hán biết. Khi mà quý vị trở thành A La Hán á, ok, quý vị đúng không? Quý vị sẽ biết cái chuyện này. Thằng ngài A La Hán không có nổi giận. Nếu quý vị mà không có nổi giận sao mình đọa địa ngục bây giờ? Người A La Hán có trí huệ đâu làm những chuyện đó nữa, thì sao mà đọa địa ngục được? Trước khi cái vị chết á, cái tư tưởng cuối cùng của cái vị đó, cái vị thấy không? Cái tư tưởng trước khi mình cái vị chết á, thành khi cái người A La Hán khi trước khi ngài chết á, ngài có cái tự chủ, ngài không có nổi giận, sao mà đọa địa ngục được? Nói tóm lại, cái vị sẽ đọa khi cái vị có cái tư tưởng cuối cùng đó là tư tưởng của tham sân si. Bởi vì tại ông nông khôn, ông khôn tại lúc đó ông kềm chế được cái tư tưởng của ông đó, là đọa nghe.
Joseph!
Hay đấy sợ không? Thành người ta mới nói ngài là A-la-hán, ngài có thực quyết định đi đâu, ngài tùy hỷ vì vậy. Thế hay dễ sợ không? Thằng quý vị biết, cả đời mình lo làm tiền, mình lo làm nổi tiếng, nó có con có cái, có nhà có cửa có gia đình, cuối cùng cái tư tưởng cuối cùng là mình được tự nổi giận, tự động mình đọa nghe được, nó khiếp như vậy, nó nguy hiểm độ như vậy đó. Nãy giờ có nghe được bên kia có nghe được không?
Không
muốn
vô rồi.
Ok. Ok. Nó vẫn còn đó, để nó bị treo lơ lửng, nó chưa sao hết đó. Mình cần cái chủng tử nó chín đó, mình mới đọa được. Còn nếu mà chẳng như mình nợ người ta như đều người ta không tới đòi đó, thì mình đâu có sao đâu. Ông già lo, già lo. Ông này ông khôn, ông hỏi là bây giờ con thành A-la-hán rồi. Mà kiếp trước á, con đã từng tạo biết bao nhiêu cái nghiệp xấu rồi. Nó lao, gian, trộm cắp, đủ thứ hết đó. Bây giờ con thành A-la-hán thì mấy cái nghiệp trước bây giờ nó sao? Thì nói nghiệp trước đó thì giống như cái đó giống như cái nợ, chủ nợ mình nợ ta như vậy đó, mà chủ nợ không đòi thì đâu có sao đâu. Mình có quyền nợ tính bơ mà người ta không đòi đâu có sao. Cái chuyện nó rất là có lý. Tại lúc quý vị chết á, cái tâm nó phải cẩn thận dễ sợ lắm. Lúc mà mình chết á, mà ông chồng tới nói em ơi em sao bỏ anh mà em đi vậy là chết. Chạy chồng mới chạy đó, em ơi em sao đừng bỏ anh em ơi. bên kia em là xong anh la hét ồn dữ, tai tôi nói nhỏ nhỏ được rồi, tôi chưa điếc mà. À, đoạn. Lúc đó mình đoạn ngay lập tức. Anh tới rồi. Đó, anh tới rồi. Anh tới rồi. À. Lúc đó cái định lực mới là quan trọng, con hiểu chưa? Lúc đó mình mới cần cái định lực mình. Bây giờ mình đâu có cần, bây giờ nó chưa quan trọng. Bây giờ mình còn trẻ, mình sao hết, mình cứ thả vàng đi vô thả vàng. Lúc mình chết đó, lúc đó mới quan trọng. Lúc đó cái định lực nó quan trọng dễ sợ lắm. Lúc đó mình vẫn chết mà cái tư tưởng đó mà nó có tí tham, tí sân, tí si một cái là mình đoạn ngay lập tức. Đoạn ngay lập tức. À, cái tư tưởng đó đó, em yêu anh đó là chết. Là tham, em yêu anh là chết, là em đọa. Ờ, ơi vậy, cứ thương nhau đi, lúc đó đưa tới rồi sẽ biết. Thành mấy cái người trẻ nói với nhau, à, con chỉ muốn yêu thương để cuộc đời của nó có ý nghĩa. Thầy cũng trả lời, ờ, à, con cứ yêu thương đi, bữa nay con chết, cuộc đời con sẽ ý nghĩa hơn nữa. Thế dễ sợ, mình phải luyện bây giờ vì vậy. Tại những cái người khi mà mình bình hoàng, lúc mình chết, đại đa số những người bình hoàng mà chết, là cái cơ thể nó đang đau đớn, là cái tâm mình nó bị phiền não mà đọa hay là khiếp như vậy. Okay. Thành là cái chân mình đau hiện, thành ra cái chân mình đau hiện bây giờ nó chưa nhầm hết. Chân nó đau chưa gì hết, nó nhầm gì hết. Giảng kinh Lăng Nghiêm muốn giảng mà nói toàn chuyện địa ngục này rồi thì ai cũng thích nghe. Giết cha giết mẹ thì thích dễ sợ. Đọa địa ngục thì thích dễ sợ. Thì muốn giảng kinh thì không nghe. Yeah, ngồi hỏi đi. Thường thường khi mà cái lúc mình tới ngưỡng cửa của cái tử thần đó, mà cái tư tưởng mình làm sao mình sẽ tục đi theo cái đường đó, theo cái đà đó. Lúc mình ngủ mình có tư tưởng hết thì không sao hết đó. Ok, lúc đó mình gặp Kim Diêm Vương là chuyện khác nữa. Bây giờ tới chín thời 49 ngày. Ok, bây giờ có vấn đề khác. Ok, 49 ngày. Trong thời gian 49 ngày mình đang đợi để cái thân mới của mình, cái duyên là lấy cái thân mới của mình. Ông này có nhiều bạn rất là thương yêu ông. Ông này ông chết mà. Cái chuyện nó phức tạp. Hai câu hỏi hơi dông dài. Trả lời hơi dông dài. Thì hồi nãy có người hỏi thầy. Vì A-la-hán không có đọa địa ngục không? Thầy nói không. A-la-hán không đọa địa ngục đâu. Tại vì trừ phi ông muốn xuống địa ngục. Đừng có giết cha giết mẹ nghe cái bà cái đừng làm chừng nó một tầm bậy. Hết giờ rồi. Dễ sợ không? Giảng kinh được giảng được đọc được có 2 phút rồi còn nói chuyện tầm bậy không? Ngừng lại hay là đi tiếp?
Thank you.
chừng nữa thôi. Mình giảng cái kinh này tường tận hơn ngài giảng tí, tại cái trình độ ngài giảng là cho mấy cái người da trắng, thành ra ngài phải giảng những cái danh từ như là A La Hán rồi Bích Chi Phật rồi Bồ Tát rồi Phật quả này nọ, thành ra ngài giảng hơi dông dài tí, không cần thiết. Ngài giảng hơi dông dài tí, không cần thiết. Ai thắc mắc gì không? Phật đảnh, đại Phật đảnh. Cái Phật đảnh này á, cái Phật đảnh này á, cái đảnh này chỉ có Phật Bồ Tát mới có. A La Hán có, Bích Chi Phật có. Phật đảnh là cái gì? Cái vị nhìn những cái hình tượng của Phật Bồ Tát. Đức Phật kìa. A Di Đà Phật. Dược sư Phật. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên đầu ngài có một cái đỉnh, có cái đảnh. Cái đó là một cái quý tướng. Chỉ có Phật Bồ Tát mới có thôi. Cái đó là cái quý tướng. Những cái người giác ngộ mới có được như vậy. Những người mà những người dưới không thể có được như vậy. Đó là cái hình tướng của cái sự trí huệ chân chính, trí huệ xuất thế. Thành ra cái đỉnh đầu, cái đỉnh là cái đó nó tượng trưng cho cái trí huệ. Thành nói cái Phật đảnh là cái địa vị mà cao quý nhất, ý nghĩa đó. Cái địa vị mà cao quý nhất mà cái việc có thể đạt được là cái đảnh của cái Phật. Thành cái đó là cái sự cung kính, là cái sự tôn trọng của cái người. Thành đó là cái tượng trưng, tiêu biểu cho cái sự thành công, thành tựu mà lớn lao, cao nhất mà quý vị có thể có được. Ngài Thiên Hoa ngài giảng về cái đỉnh đầu của Đức Phật đó, có cái Phật đảnh đó, cái đầu của ngài đó, thì có trên đó nó có một cái hóa thân Phật đang không thấy được mà đang phóng hào quang ra. Khi mà ngài giảng về cái thủ lăng nghiêm định đó, thì cái này là một cái pháp rất quan trọng, thì ngài phải phát quang ra để bày tỏ cái tầm quan trọng của cái giáo lý này. Thế nên đó, lúc đó là ngài phát quang ra. Có người hỏi tại sao tôi không thấy Phật phát quang ra, tôi không thấy Phật hào quang, Phật khi nào cũng phổ chiếu, mình thấy được tại mình cái nghiệp báo mình nó, cái nghiệp chướng mình nó nặng quá mình thấy được. Khi mà tu mà bớt cái nghiệp chướng thì càng ngày càng thấy cái ánh sáng nhiều. Khi mà quý vị đạt tới cái cảnh giới mà trên cái vô sắc giới đó, thì quý vị bắt đầu thấy được cái Phật ánh sáng của Phật Bồ Tát. Lúc đó cái tâm quý vị nó rất là thanh tịnh, thành dễ thấy ánh sáng đó. Ai thắc mắc gì không? Tại sao nó vô ra gọi là vô hình? Tại sao nó vô hình làm cái gì? Hàng ngày tiếng hóa. Đâu có thấy cái đỉnh trên ngày không? Vì nó bị Đại Bồ Tát không cho phép quý vị thấy. Họ không muốn bị thấy, thành quý vị thấy không được. Phật Bồ Tát chỉ hiện ra khi nào các ngài muốn quý vị thấy thôi. Tại bởi vì mấy các ngài là chỉ hiện ra khi nào mình có đủ của phước, đủ duyên mới hiện ra. Tại thắc mắc gì khác không?
Thank you.
前的名字，还是活在人间的啊。那么一千名字这个人呢，还是不是很高，以后也要减减少，就是说了多少一百个名字，一个活的有一百个不同的名字啊。那么不单呢，这一国有一百个名字不同的，每一个国都有一百个名字不同的名字，但是众生啊，也是很难记的。于是乎又设法的十个，所以呀、啊，这个十个名字啊，是每一个国的尊号。十个国的名字是什么呢？第一个名字就是如来。如来呢，就是称如实之道为生正果，就是成佛的，就是叫如来。那么，第二个名字叫什么呢？应供，应当受人前的恭敬，啊，应供，正见之，第三个名字叫正见之，第四个名字。第五啊，是上士世间第六是不上士，第七
调御丈夫，
第八天师，第九
定人士，
佛
世尊，
如来应供，正念之名称五，上士世间
第六是见解，
调御丈夫，天师，佛世尊，每一个佛啊都有这十种名号。这个如来呢，是佛的，一个十种名号之一。
Hôm nay hỏi thì mình có thể ngừng. Nhớ. Cái này khó giảng dễ dễ sợ. Không có sách nào giảng là rõ ràng hết. Như Lai. Như Lai. À, thành đó là một trong, Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Mỗi Đức Phật đều có 10 danh hiệu. Ngài Dược Sư Phật có cùng 10 cái hồng danh như vậy. A Di Đà Phật cũng có 10 hồng danh như vậy. Ok. Phật có nhiều tên lắm. Thành khi thành Phật thì sẽ được người ta xưng hô bằng cách là một trong 10 cái danh hiệu này. Một cái danh hiệu đó là Như Lai. Tra từ điển, đọc kinh, quý vị sẽ thấy ý nghĩa của 10 cái chữ đó. Thì ngày hôm nay thầy sẽ giảng quý vị sơ cái danh từ, cái danh hiệu tại sao gọi là Như Lai. Một khi quý vị thành Phật rồi, khi quý vị thành Phật là quý vị đã trở thành cái mà quý vị nên trở thành. Mình là Phật. Mỗi vị quý vị là Phật rồi, quý vị trong tương lai sẽ thành Phật. Đó là chắc chắn. Thành cái như có nghĩa là quý vị là như thì mình nên phải như vậy. Như chỉ như vậy thôi. Như có nghĩa là quý vị phải là cái cảnh giới của Phật. Như thì quý vị hiện bây giờ chưa phải là Phật, nhưng mà quý vị đáng lý phải Phật mới gọi là như. Như là như thì đáng lý quý vị phải là Phật. Nghe rõ ràng không? Mặc dù quý vị hiện không giống Phật tí nào hết á, nhìn kỹ không có cái đầu, nó không có cái cục u nữa. Ok, nhưng đều đáng lý mình phải thành Phật. Sau khi quý vị thành Phật, chuyện gì xảy ra? Thì lúc đó khi quý vị thành Phật rồi, quý vị tự động sẽ tới cứu hết tất cả mọi người, đi tới cứu người ta. Thành cái chữ Như Lai nó rất là giản dị, rất là dễ giảng giản nghĩa. Mà thầy cũng nghĩ tại sao trước giờ không ai giảng như vậy hết. Ok, như thị mình là Phật rồi, không ai cái gì, không có cái gì mà nó cao hơn, có gì quý hơn ở đó. Mình như thị rồi, mình đã thành Phật rồi thì mình phải đi làm việc, làm tới. Cái giảng gì như vậy đó. Không nói là tôi là thành Phật, tôi là ngon lành nữa, không cần biết. Thấy ông thành Phật một cái, ông nói ôi cái cô đó, cái cô cần giúp nhiều lắm, phải chạy giúp cổ đó, đứng bên cạnh giúp đó, tới làm việc. Thành Đức Phật hay chỗ đó, thưa quý vị, khi thành Phật rồi ngài đi khắp tất cả cái vũ trụ này, cứu hết tất cả mọi chúng sanh. Cái lai ở chỗ đó, không có chỗ nào mà Ngài không đến. Hay như vậy, ý nghĩa cái Như Lai đẹp như vậy. Đây là cái tinh túy của cái ý nghĩa của Đại Thừa của mình. Quý vị đáng lý phải thành Phật. Quý vị là Phật. Lúc quý vị thành Phật, quý vị cũng như Đức Phật lúc trước vậy, là nhớ ơn Phật đã giúp mình, thì bây giờ mình thành Phật, mình giúp người khác. Đó là Như Lai. Tại thầy mới nghĩ tối nay, thầy mới nghĩ ra thôi. Mới chế ra. Okay. Chắc là nhờ ăn kim chi mà nổi hứng. Cái Phật giáo thú vị đó. Không có, mình muốn giảng nói gì cũng được hết. Cái Phật Pháp nó hay gì đó là rồng lắm. Chỉ vì giảng cách nào cũng được hết. Ăn thua là mình đúng theo cái giáo lý của nhà Phật thôi. Mà nói gì cũng được hết. Chúng ta ngừng lại ở đấy. Ok. Bây giờ quý vị đi có thể giảng nghĩa cho mọi người nghe Như Lai là cái gì. Cái Như Lai nó hay vậy sao? Mình phải như vậy. Vì vậy mình sẽ đi cứu mọi người. Lý tưởng đẹp như vậy.